trừ quan thủy hiện, tâm pháp trong vong tánh tức chân, tức là tâm là căn, pháp hay trần, cả hai như vết đóng trên gương, vết nhơ trừ sạch ánh sáng hiện, tâm pháp cùng quên tánh tức chân. Tức là đây thì thiền sư giác ngài chỉ cho rõ tâm là căn, còn pháp đó là trần, cả hai cái đó tức là tâm và pháp đó thì giống như là cái vết nhơ bẩn nó đóng ở trên mặt gương, nó che làm cho mặt gương nó mất cái trắng. Như vậy thì tâm tâm là căn, tức là ở bên trong nó là có hai, có nghĩa là nó hay chăng, về tâm thì nó hay chăng, cho nên nó là căn. Còn pháp là trần ở bên ngoài, cho nên đó là cái đối tượng để cho tâm chăng, là đó là cái pháp đối đãi, tức là đối với nhau mà lập, tức là đối với tâm mà lập pháp bên ngoài, cũng như đối với pháp bên ngoài mà lập tâm bên trong. Như vậy thì nếu mà không có tâm á thì pháp cũng không thành được, tức là không có tâm thì pháp mà cái gì là biết pháp thì tức là pháp nó cũng không thành. Cũng như ngược lại, không pháp thì tâm cũng không có chỗ lập, tức là không có pháp thì bám vào đâu để mà biết tâm. Cho nên cái tâm pháp này là cái đối đãi, thì như vậy chỗ nào là cái chỗ rõ ràng thường biết, nó đối đãi nhau, nếu mà thiếu cái thì nó mất. Cho nên nó là hai thứ này nó cũng giống như là cái vết nhơ, cái vết bẩn nó đóng ở trên mặt gương làm che mất cái sáng mặt gương đi. Rồi cái vết nhơ nếu mà nó trừ sạch á thì ánh sáng nó hiện trở lại nha. Cũng như tâm và pháp mà buông hết đi, quên đi thì tánh nó mới tức là chân, nghĩa là buông hết để soi trở lại chứ không có theo gọi là cái tâm pháp hay là cái căn trần đó, mà bây giờ buông để soi trở lại thì cái tâm thể nó hằng sáng, cái đó nó vượt khỏi cả căn và trần, nó riêng tự chiếu soi, tức là nó không thuộc duyên duyên, gọi là không có bạn bè đó, thì cái đó mới là cái gọi là rõ ràng thường biết. Cho nên mình ở đây thì thường là mình sống theo căn trần tâm pháp, tức là sống theo cái chỗ đối đãi, thì cái đó là cái gọi là cái lúc được lúc mất á, lúc có lúc không, cho nên đó không phải là cái chỗ gọi là rõ ràng thường biết, cho nên đó là gọi là cái tâm vô thường. Cho nên đây thì nói như vậy thì nói cũng như là cái vết đó thì gương thôi, chưa phải là thật, chưa phải là cái hoàn toàn. Cho nên mình phải nhớ rõ gọi là cái thể của gương á thì nó vẫn là sáng, nó không thuộc gì cái mặt gương. Mình nhớ kỹ cái thể gương thì nó luôn nó vẫn là sáng, nó không thuộc cái mặt gương, cũng như nó không thuộc các thứ hình bóng, hình bóng là hiện trong gương. Nếu mà mình cứ lo nhìn cái mặt gương hay là nhìn những hình bóng hiện trong gương đó thì nó quên mất cái thể sáng của gương. Mà chính mỗi người hiện sống ở đây thì lại đang sống theo kiểu đó, tức là chỉ nhớ cái mặt gương, rồi nhớ những cái hình bóng hiện trong gương đó mà không nhớ được cái thể xác của gương. Cho nên luôn luôn là cứ bám vào những cái hình bóng đó. Nếu mà thiếu những cái hình bóng đó thì giống như là chơi với là không biết gì, đó gọi là sống theo vọng. Cho nên ở đây thì nhắc để tránh thức mình trở lại, chớ có lo nhìn trên cái mặt gương đó, cũng như là nhìn trên những cái hình bóng đó. Rồi thì phân biệt đẹp xấu, dài ngắn, bởi vì nhìn trên hình bóng thì hình bóng là cái phân biệt những cái đó là đẹp là xấu, là ngắn là dài, mà quên mất cái thể sáng của gương đi. Chứ còn đúng cái lẽ thật thì cái thể sáng của gương đó nó đâu có ngắn dài, nó đâu có nghĩa là đẹp xấu, đâu có màu xanh đỏ gì đâu. Thì cũng như vậy đó, cái thể biết, cái thể biết mà của tự tâm á thì nó cũng đâu có đẹp xấu, đâu có nam nữ gì, nó cũng đâu có thuộc về căn hay là trần. Cho nên đó là chỗ mình phải soi trở lại để mà nhận ra gọi là cái thể biết người hàng hữu đó để mà sống, thì đó mới là chỗ sống chân thật của chính mình. Ở trong đây thiền sư Vị Giác nói cũng rất hay, nghĩa là tâm đó là căn, tức là dễ, căn là dễ, tức là do. Rồi pháp đó là trần, trần tức là bụi đất, bụi đất để cho dễ nó bám, nó căn. Được không? Về tâm là căn, là dễ nó bám vào cái bụi đất trần đó, thì nó căn. Thì đó gọi là cái tâm một rễ. Cái tâm này gọi là cái tâm một rễ, cho nên là cái tâm hay sanh. Bởi vậy mà nó là cái ngấn, cái vết nhơ nó che cái tâm thể trong sáng. Thì chính ở chỗ này trong Kinh Lăng Nghiêm Phật gọi là cái thấy biết mà nó bị dính khằng đó, thấy biết mà nó bị dính khằng ở trong các cái căn đó, cho nên nó không được tự tại. Đây thì ngài nhắc là phải dám buông, coi như buông cả hai tâm và pháp đó, gọi là cùng quên đi, thì tánh mới tức chân. Tức chân tức là hai đó là chân thật hiện tiền, chứ nói tức chân là nó chẳng là chân rồi, tức là nó là chân thật từ thuở nào rồi, chứ không phải bây giờ nó mới thành chân đó. Cho nên đó là chỗ mà người tu của mình đó phải nhớ để mà sống trở về. Nhưng mà ai mà dám buông cả tâm và pháp, sống với nó quen rồi giờ buông thì thành ra mình không còn biết gì nữa hay sao? Cho nên đời người thường ít dám mà buông mà lo pháp theo cái tâm và pháp này, tức là đây là cái tâm gọi là cái tâm hay duyên. Người sống theo cái duyên nó quen rồi, cho nên luôn luôn là bám theo cái tâm hay duyên này. Cho nên giờ mình bỏ buông nó thì sợ là buông nó là mình hết chỗ biết, cho nên đó là chỗ lầm lẫn của người. Mà nếu mà không dám buông thì tức là sống theo cái mê hoài. Cho nên đây phải nhớ kỹ, nghĩa là con mắt, lỗ tai thì nó có biết gì đâu. Thường mình nói là con mắt thấy, lỗ tai nghe thì đó là gì căng á, nhưng mà con mắt lỗ tai thì thực sự thì nó có biết gì, đó chỉ là cái cơ quan để mà phát ra thôi. Đó, mình cần phải soi trở lại để mà thấy tận gốc chân thật kia, thì đó mới là cái người trí tuệ. Cho nên ngài Bá Trượng mà cái bài kệ của ngài mà cũng thường nói rõ cái chỗ này đó, tức là liên quan liên chiếu vượt khỏi căn cảnh đó, tức là cái liên quan, cái ánh sáng nghĩa là linh diệu đó, nó riêng chiếu một mình thôi, nó vượt khỏi căn trần, tức là nó không thuộc nơi căn và trần. Thể bài chân thường chẳng kẹp phân tử, tức là thể đó nghĩa là bài rõ cái chân thường, chứ còn không có kẹp ở trong cái văn tự chữ nghĩa, chứ có bám vào trong cái văn tự chữ nghĩa để mà tìm nó. Rồi tâm tánh không nhiễm thì vốn tự viên thành. Nếu mà tâm nghĩa là tâm tánh của chính mình đó, nó không có nhiễm thế duyên thì nó vốn nó tự là sẵn có đầy đủ rồi, chứ không phải là làm thành gì nữa. Rồi chỉ lìa bổn duyên thì tức là duyên như Phật đó. Chỉ cần mình lìa các cái bổn duyên thì tức là Phật sẵn tự bao giờ. Lìa bổn duyên tức là lìa cái tâm mà theo pháp cái gì nữa. Cho nên nghĩa là người mà gọi là đạt đạo, thấy đạo rồi thì cái chỗ nói nó là kết hợp nhau, với cái chỗ thấy chân thật đó là như một chứ không có hai. Đó là bốn câu đó là ngài cũng nhắc đó, để cho mình phải gọi là dám quên cái tâm pháp đó để mà soi trở lại